vị Phật mới thành lại độ chúng sanh. Chúng sanh được độ lại đều thành Phật, sau khi thành Phật lại độ chúng sanh, cho nên gọi là triển chuyển giáo thọ. Cứ truyền mãi như thế, số lượng đó không thể tính đếm được. Cho nên trong kinh mới nói chuyển tướng giáo thọ, chuyển tướng độ thoát, triển chuyển như thị không thể tính kể. Chúng ta ở trong hoàn cảnh hiện tại, điều này là điều nên làm. Thật sự là đệ tử Phật A-di-đà, chúng ta phải nghe lời, không thể không làm. Công phu chính mình còn chưa chín mùi, còn chưa được. Có một số bằng hữu tôi có thể khuyên họ cùng đến nghe, cùng đến học Phật. Đây đều là ý của A-di-đà Phật. Kinh thật sự không dễ xem, nghe tương đối dễ. Sau khi nghe vài lần rồi, xem kinh sẽ cảm nhận được. Vì sao? Hiểu được ý nghĩa. Hiện nay có băng đĩa. Người xưa có một câu nói rất hay: đọc sách nghìn lần, nghĩa nó tự thấy. Không có xảo diệu nào bằng thuần thục. Thuần thục triệt để thì bản thân sẽ có chỗ ngộ. Thuần thục triệt để là gì? Công phu của quý vị đã dày. Người có công phu sâu thì phiền não nhẹ, trí tuệ tăng là đạo lý nhất định. Phiền não nhẹ, trí tuệ tăng là nương vào công phu. Chúng ta có thể chuyên sâu một môn, cho nên thật sự muốn học thì chúng ta phải nghe kinh, nghe một bộ. Quý vị nghe kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ tôi giảng lần thứ 11, quý vị nghe lần nào? Nghe lần này là được, không cần nghe mấy lần giảng trước. Nên nghe lần này. Càng giảng sau cùng nhất định tốt hơn trước. Đây là đạo lý gì? Học Phật mỗi năm đều có tiến bộ, mỗi tháng đều có tiến bộ. Hôm nay giảng chắc chắn tốt hơn hôm qua. Thì quý vị phải hiểu đạo lý này, tức nghe bộ sau cùng. Bộ này nghe xong, nghe lại từ đầu, vẫn nghe bộ này. Nghe 10 năm như vậy, quý vị có thể không khai ngộ ư? Chắc chắn khai ngộ. Vì sao? Nghe kinh vừa mới giảng là một cách chế phục phiền não. Nếu không chuyên tâm nghe sẽ không nghe hiểu, dễ bỏ sót. Nhất định phải chuyên tâm. Đây là một cách nhiếp tâm. Tuyệt đại đa số người áp dụng đều có hiệu quả. Nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, 49 năm giảng kinh dạy học, Nếu như chúng ta chỉ cần đọc, không cần nghe, đương nhiên loại căn tánh này cũng có, không phải không có. Họ có thể chuyên tâm để đọc tụng, cũng có thể đọc đến tam muội hiện tiền, cũng có thể đại triệt đại ngộ, chỉ là tương đối ít. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đó không có thị hiện ra pháp môn này, chỉ đọc kinh không giảng kinh. Họ không có thị hiện pháp môn này, cũng không có mở niệm Phật đường. Lãnh đạo mọi người tu Phật thật không có, trong kinh không có đề cập đến, cũng không có đem mọi người đi tham thiền. Đức Phật tại thì pháp môn duy nhất là dạy học, tu hành là việc của mỗi người. Đức Phật không quản mỗi người tu mỗi pháp môn. Quý vị muốn tu như thế nào cũng được. Trên mặt lý luận, phương pháp nói với mọi người một nguyên tắc chung. Dùng cách gì để tu đều được. Vì thì có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Người học tập thường hay thay đổi. Ngày nay dùng phương pháp này, ngày mai dùng phương pháp khác, xem phương pháp nào hiệu quả. Đã thử nghiệm nhiều lần, sau đó mới chuyên tu một môn. Ở thời đại ngày nay của chúng ta, thời đại đó của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không ngoại lệ. Nên từ lâu Ngài đã thị hiện nhiều cách cho chúng ta tham khảo, làm gương cho chúng ta. Ngày nay áp dụng chính là đọc kinh, nghe kinh, niệm Phật. Phương pháp này ở thời đại này rất hữu dụng. Tụng kinh nghe giáo có thời gian nhất định, niệm Phật thì không có thời gian nhất định. Thời gian nào cũng được. Phương hướng mục tiêu là một. Đoạn phiền não thành Bồ Đề. Đoạn phiền não chính là chế phục được phiền não, dứt bỏ được phiền não. Bồ Đề là gì? Chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Trên đề kinh này đã nói như vậy. Trước tiên phải tu thanh tịnh tâm, đây là bước thứ nhất. Bình đẳng là bước thứ hai. Tâm không thanh tịnh thì làm gì có bình đẳng. Mọi lúc mọi nơi giác mà không mê. Như thế nào gọi là không mê? Phàm những gì chướng ngại tâm thanh tịnh đều là mê. Phải hiểu điều này. Sau khi hiểu rồi, tất cả những chướng ngại tâm thanh tịnh chúng ta đều phải phòng vệ, đều phải rời xa. Giúp tâm địa chúng ta thanh tịnh. Cần phải giữ lấy, phải hiểu đạo lý này. Triển chuyển độ thoát là tâm từ bi, cũng là tâm từ bi nuôi dưỡng chính mình. tâm từ bi làm trưởng tâm Bồ Đề. Trong Bồ Đề tâm nói trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trực tâm là chân thành. Thể của Bồ Đề tâm chính là chân tâm. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng thân. Tâm của tự thọ dụng chính là thân tâm. Đại từ đại bi đối đại chúng sanh, đối đại với hết thảy chúng sanh phải từ bi, đối đại với bản thân phải thanh tịnh bình đẳng giác. Cái này không thể không biết, áp dụng trong cuộc sống tu học thường ngày chính là điều này. Thanh tịnh bình đẳng giác không yêu cầu người khác, yêu cầu chính mình. Đại từ đại bi không phải là tự thọ dụng, là tha thọ dụng, là đối với người, không phải đối với mình. Triển chuyển độ thoát chính là hôm nay nói hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh phải hiểu nhân duyên. Có duyên thì làm, không mệt không chán. Duyên là gì? Họ hoan hỷ nghe, có thể nghe hiểu, có thể tiếp nhận, đây chính là duyên. Họ dám phát tâm y giáo phụng hành, duyên của họ đã thành thục. Người thành thục nhiều thì có thể thành lập đạo tràng. Người thành thục ít, nỗ lực kết pháp duyên. Nếu như nơi này có 200-300 người niệm Phật thì có thể thành lập đạo tràng. Lúc mới đến Đài Loan, tôi sống ở Đài Trung, thầy Lý nói với tôi, ông đã dùng phương pháp là đến nhà bạn bè để giảng kinh. Sau này ông đem phương pháp này dạy cho chúng tôi. Thứ hai ở nhà ông Trương giảng kinh Di Đà, thứ ba ở nhà ông Lý giảng phẩm phổ môn. Giảng không giống nhau. Nếu thích nghe thì họ thường đi theo. Ông đến nơi nào giảng thì đến đó nghe. Thích nghe kinh Di Đà, mỗi tuần một lần chuyên môn đến nhà đó. Sau này đích thực có 200-300 người thật sự muốn học. Mọi người chung tiền mua một mảnh đất. Đài Trung Liên Xã bắt đầu từ đó. Nước chảy thành sông. Xây dựng đạo tràng mới đi tìm người như vậy, không giống ai. Trước có người, sau đó thành lập đạo tràng, thành lập mới đúng. Đây là thuận lý thành chương, không phí sức. Cho nên nhất định là có người trước. Phương pháp có người trước chính là đầu tiên phải đi khắp nơi giảng kinh. Quý vị ở nơi này ngày ngày giảng kinh, ngày ngày có tiến bộ, sẽ pháp hỷ sung mãn. Giảng được 10 năm thì đạo tràng tự nhiên thành tựu. Vì sao? Mọi người đã biết rồi. Mọi người thưởng thức được mùi vị của Phật pháp, biết chỗ tốt của Phật pháp, đều hy vọng nơi của chúng ta có một đạo tràng như vậy. Pháp duyên của thầy Lý ở Đài Trung đã mở rộng như vậy, càng ngày càng lớn.